ý tưởng xuất gia, hiện tại con đã tham khảo đọc sách của quý thầy về giới luật để con có đủ duyên, coi con có đủ duyên không, như vậy con có phạm tội không? Dạ không có tội gì hết. Nó có hai trường hợp định như thế. Một là nghiên cứu để mình hiểu, để mình tu tập cho bản thân mình, hay là mình nghiên cứu để mình biết mình phát lỗi gì khác. Nó có hai cái, tùy những cái tâm mình nghiên cứu. Ngay cả dù mình học kinh cho cuộc cũng vậy, ôm tôi ráng học bộ kinh để mà tôi thành tiền cho bản thân tôi, hay là tôi ráng học kinh để tôi đi tới đâu tôi tụng, tôi khỏi cầm bản để ta khen tôi là người tu giỏi. Có hai cách tụ. Hồi nhỏ không bằng bộ kinh nhiều là bắt đầu số lớn, mấy tuổi đó là mình một nhiều kinh, đi tới đâu mình tụng là tụng cho thiệt lớn, để mong gì không? Mình tiền của đứa nhỏ là không giỏi mình. Sau khi mình lớn lên mình nhìn lại các bạn nhỏ của mình rất là tức cười. Nhưng mà thật sự là khi mình nghiên cứu, ngay có nhiều người ta học giáo lý nhiều, phụ rất là nhiều giáo lý, nhưng mà cái vùng giáo lý đó để người ta xây dựng một số kiến thức hoặc học, hay là để người ta ứng dụng, người ta tu hành, hai cái đó khác. Thật sự mình nghiên cứu cái này để mình xem có mình đủ duyên không, hay là mình học hỏi một tu hành. Ngay cả bây giờ quý vị cư sĩ, quý vị chỉ được học một số những điều căn bản quan niệm của người xuất gia để mình học thêm cái đó đẹp hơn, tốt hơn, chứ có sao đâu. Ví dụ mình tập và hạnh của người xuất gia đó là đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, tốt chứ có sao đâu. Hay là mình học một số bộ những cái bài kệ để mình ứng dụng trong khi đời sống hàng ngày của mình. Những bài kệ đó đâu phải dành riêng cho người xuất gia, bất cứ ai cũng có thể học đó. Quý vị học cái gì, mình lựa bài nào mà nó hợp với mình. Ví dụ mình không có cạo tóc, mắc chi học một bài kệ cạo tóc. Ví dụ như quý thầy mỗi lần như buổi tóc mà có bài kệ phải đọc: thế trừ phung phát, đương nguyện chúng sanh, viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Tức là cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh xa lìa phiền não, đốt ráo nguyên, an tịnh. Mình không có cạo đầu có gì đọc bài đó. Ngược lại mình có thể học bài kệ soi gương. Mình có thể học bài kệ tết mờn. Mình có thể học bài kệ uống nước. Mình có thể học bài kệ mở nước. Mình có thể học bài kệ mở đèn. Ở nhà mình là chuyên môn coi tivi, mình nên học bài kệ bấm tivi. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình chọn cái đài nào mình coi để mình học hỏi, thì tâm mình cũng vậy, chọn cái gì để cho tâm mình được vui vẻ. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Bài kệ mở đèn: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Mình thường lái xe, học bài kệ lái xe: trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, tôi với xe là một, xe mau tôi cũng mau. Mình thường lười biếng, cài dây an toàn, gọi là cài beo, thì dễ beo, thì phải học bài kệ đó. Một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại vì mình hay có cái tâm rất là đi đây cho chút mà, nhưng mà đâu có biết rằng có những cái tai nạn nó xảy ra vì cái tâm để đi đây tới đó có một chút. Vì có một chút đó nó rất là dễ xảy ra, chứ có nó xa là đâu có chuyện để nói. Thật ra tai nạn có thể xích một chút và ngay cái chỗ mà chúng ta nghĩ có một chút đó. Và nó tiếng gì những bài kệ nó phù hợp với đời sống của người cư sĩ chúng ta coi. Mà người cư sĩ mà sống đẹp như người xuất gia thì có gì sai? Cho nên mình học để mình hiểu, mình ứng dụng, hay học để bắt lỗi. À, tôi biết là ông thầy đã làm sai, lại đăng ký mình nói vậy. Và rốt cuộc mình lên kinh ra để mình làm một cái một cái sự bắt bẻ cho người thì nghe cái đó, dù người đó có sai nhưng mà sai nhất là mình, vì mình không có ứng dụng cái điều đó.
Yêu một người sao đau khổ quá, lúc muốn buông lúc muốn nắm, thầy nghĩ con nên buông hay nên nắm?
Thì mình làm hai tay,
mình cầm tay này mỏi, mình sang tay kia.
Một hồi sáng mình học cái bài cái câu chuyện, khi mà mình tới hồi mà nóng quá, nóng hết nổi rồi cũng cố lắm nhưng mà hết nổi thì tự buông. Nhưng mà nếu mà mình đã biết khổ thì mình có một cái ông con đi rồi, đi rồi chở cái chân cậu rớt xuống cái hố, thì ông may ông nắm được sợi dây, ông nắm được sợi dây thì ông cũng Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, lúc đó Phật lãnh, Phật nghe ông thì ông Phật có lãnh. Thì Phật nó nói đưa tay đây là cứu, nó dạ con nhớ buông dây, nó vậy sao ta kéo người lên, cái kiểu đó của mình. Ta mình muốn người ta kéo mình lên nhưng mà không dám mua sợi dây. Bây giờ mình chấp nhận mua sợi dây không? Người ta mới kéo mình lên. Tại có cái của mình là mình một mặt mình yêu nhưng mặt khác mình giống như có một bà già đó quỳ dưới chân Phật, xin Phật cho con ta một giây chết một giờ. Giờ này mà con tha thiết với ngài lắm rồi, họ cứu lên có cái gì thì chú tiểu chú đang quét dọn sau lưng một phần chú nghe chú mới nhảy lên phía sau tượng Phật, chú giả Phật chú nói rồi chuẩn bị đi liền, thì phải nhớ mình phải nói là xấu không quên con xin phép con chưa làm cái này xong nhưng chưa làm cái này. Đó là những câu chuyện mà để nhắc chúng ta. Có một cái ông đó, ổng đang bị bật lụt á, nước nó ngập, ổng mới ngồi trên nóc nhà, nước ngập lên tới đó, rồi Bồ Tát Quan Âm lưng lên, chú con, ổng thấm về cái bát con chưa nghe, tới bát đâu bát, bát lên nghe, tụi con chở bát ra ngoài. Dạ cảm ơn môn cô đang đợi quan âm. Cảm tiếp. Cảm tiếp rồi cái chuyện nghe thứ hai tới đó, ông cũng nói dạ cảm ơn cháu bác đang đợi quan âm. Tới hồi mà một cái đoàn tàu của mấy thầy mấy sư cô đi tới cứu ông á, ông mới nói dạ con cảm ơn quý thầy con đang đợi quan âm. Mấy thầy mới nói quan âm tới hai lần rồi mà bỏ sót. Bây giờ quan âm lần thứ ba tới ông không đi là ông chịu rồi nha. Tại sao? Vì ông nghĩ ông cầu quan âm thì phải là quan âm, mà ông đâu đâu có biết rằng cái sự cứu độ đó đâu phải là một mà bất cứ ai tới cứu mình nó ứng với cái nguyện của mình thôi. Có một ông tín đồ Thiên Chúa khi mà đi lạc vào trong rừng, ông nói Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Chiều lại đi suốt tới chiều thì tự nhiên có một cái người đi đốn cây trong rừng biết từ con lạc dẫn ông ra, ông về biết con sách. Tôi lạc trong rừng mà tôi đã xin cầu Chúa, nhưng mà rất tiếc Chúa không có nói là xin một cái ông trong rừng để ta. Nhưng mà nếu cái ông đó là cái người nhìn thấy rõ Chúa đâu phải chỉ hiện hữu ở trong cái đình giác một người ốm o có đâu để gọi là Chúa, mà Chúa có thể bất cứ một hình thức nào để đưa mình ra khỏi cung đường. Mình là một Phật tử ở quý vị đình như chiều mà sáng mà chưa có Đức Quan Âm không phải xuất hiện ở trong cuộc đời mình là một hình dáng người nữ với cái áo trắng đó. Có thể Đức Quan Âm đang có mặt với mình bằng một cái hình thức nào, có thể là một ông già, một bà cụ, thậm chí nhà mình đó. Tuyết mỗi lần đổ xuống con cái không đứa nào tới xuống mà ông Mỹ cái bên tới xuất hiện quả, ông Mỹ đó là Quan Âm. Mà mình nghĩ Quan Âm phải là cái người nhà đó, mình đâu có biết không. ở dưới tiếng mình phải hiểu. Cho nên đó, không có ai cứu mình được, trừ khi nào mình muốn. Mình muốn người ta cứu và mình phải chịu. Ở đây quý vị có nhớ trong cái phẩm kinh Địa Tạng, một người đi trong buồn mà còn đeo đá giống mình không? Buồn là biển khổ mà đeo đá là những cái nghiệp luôn. Nếu mình buông được cái đó xuống, dẫn đi trong buồn nhưng mà không có đúng quá mức. Nếu một người đã đi trong buồn mà còn đeo đá nữa thì cái sự lún vào buồn đó càng dễ. Ai đọc kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 thì sẽ nhớ cái đó. Như người đeo đá này đi trong buồn càng lún, tại vì tất cả chúng ta ngồi đây không có ai mà không đi trong buồn cả. Nhưng mà có điều là có người đi biết buông cái cục đá để đi trong buồn mà nó nhẹ tâm. Mình biết cái trong cái vỏ của mình có những củ phai hôi thối rồi không chịu bỏ, còn nếu mình bỏ được những củ phai đó mình vẫn mang cái túi mà không đến nổi. Thành thử ra không ai làm được gì mình, trừ khi nào mình thật sự mình cảm thấy đến lúc mà thôi cứ ôm đi, cứ nắm thì đến lúc nào mỏi rồi phỏng tay thì hết nổi tự luôn.